Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam phủ nhận tin tặc liên hệ với nhà nước tấn công các hãng xe. Mỹ nói Việt Nam có thể mua thêm nhiều vũ khí của Mỹ kèm theo điều kiện nhân quyền. Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 47 người chết, 640 người bị thương.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cáo buộc của công ty FireEye cho rằng tin tặc người Việt có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm mục tiêu vào các công ty sản xuất ô tô nước ngoài là vô căn cứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với Bloomberg Law, Việt Nam nghiêm cấm các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức. Bloomberg Law dẫn lời bà Hằng nói trong một tuyên bố qua email. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, đe dọa và tấn công về an ninh mạng phải bị lên án và trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn và đấu tranh chống lại các cuộc tấn công mạng dưới mọi hình thức. Phát biểu của bà Hằng được Bloomberg Law đưa vào bản tin hôm 22 tháng 3, hai ngày sau khi một bản tin khác của Bloomberg dẫn nguồn tin từ nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng FireEye có trụ sở ở Mỹ cho biết tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm tấn công vào các hãng sản xuất xe hơi nước ngoài, có nhiều khả năng là để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển sản xuất xe hơi trong nước. Theo công ty chuyên về an ninh mạng hàng đầu này, các cuộc tấn công đang có chiều hướng gia tăng vào đầu tháng 2 và có vẻ như không nhắm mục tiêu vào việc giành quyền sở hữu trí tuệ, mà dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Bloomberg dẫn lời ông Nick Carr, một quản lý cấp cao của FireEye, cho biết vào hôm 20 tháng 3. Theo một báo cáo của công ty này vào năm 2017, nhóm tin tặc Việt Nam có tên là APT-32, chuyên nhắm vào các mục tiêu an ninh, hạ tầng kỹ thuật và các công ty tư vấn. Nhóm này cũng được xem là một mối đe dọa đối với các nhà hoạt động chính trị. Phát triển công nghiệp ô tô là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm phát triển kinh tế. Trong định hướng cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ sản xuất 50.000 xe mỗi năm vào năm 2035.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 22 tháng 3 tuyên án tổng cộng hơn 10 năm tù đối với hai cựu lãnh đạo của Vietsol Petro, một liên doanh dầu khí với Nga, trong vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước. Truyền thông trong nước cho biết Tòa án Hà Nội đưa ra mức án 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsol Petro, và 7 năm tù đối với bị cáo Võ Quang Huy, nguyên kế toán trưởng của công ty này. Việt Nam đang mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng, trong đó chính phủ của Đảng Cộng sản đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đối với hàng trăm quan chức và bỏ tù một số lãnh đạo của các công ty nhà nước, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí của PVN Trịnh Xuân Thanh. Hai bị cáo Nghĩa và Huy bị cáo buộc đã lạm dụng quyền hạn và chức vụ chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chi chăm sóc khách hàng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ocean Bank sau khi liên doanh dầu khí Vietsol Petro gửi tiền vào Ocean Bank, theo Infonet. Các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân, theo bản cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn. Hành vi trên của hai bị cáo được coi là hành vi tham nhũng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động kinh tế, quyền sở hữu tài sản của nhà nước, theo bản cáo trạng. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Huy nhận hơn 7,9 tỷ đồng trong khi ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng cùng 30.000 đô la. Hai bị cáo trên còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong các cơ quan nhà nước trong thời hạn 3 năm kể từ ngày mãn hạn tù. Vietsol Petro có 51% cổ phần do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu và đối tác Zarubenev của Nga sở hữu phần còn lại, theo Reuters. Một thầy giáo mất việc sau khi bị khởi tố vì tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ với lá cờ vàng ba sọc đỏ, muốn kiện công an tỉnh Phú Yên đòi bồi thường oan sai và lấy lại thanh danh. Thầy giáo Nguyễn Nhiên cho VOA biết ông đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm vào ngày 30 tháng 4 năm 1995 tại Tư Gia, trong đó có vòng hoa cùng lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Nhiên cho biết ông đã chụp ảnh đứng bên cạnh cờ vàng và hoa cùng khẩu hiệu truy niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Đó cũng là năm hai chính phủ Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hai thập kỷ kết thúc chiến tranh. Với tư cách là một trí thức và cũng là một thầy giáo dạy sử, ông Nhiên cho rằng việc tổ chức một buổi lễ kỷ niệm như vậy cùng với một số bạn bè là một sinh hoạt văn hóa bình thường để ngẫm nghĩ về những sự kiện lịch sử đã đi qua. Mặc dù mới chỉ có 9 tuổi khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, thầy giáo Nhiên giải thích rằng ông đã từng trào cờ vàng ba sọc đỏ trong 3 năm ở trường tiểu học và xem nó là một biến cố quá lớn đối với nước Việt Nam và người dân miền Nam.
Lúc đó thì tôi còn trẻ, cho nên là những cái lúc đó mình đã sống, mình đã học hành hồi tuổi âu thơ cỡ đó. Rồi chừng lớn lên thì cái biến cố đó thì nó xảy ra là thay đổi về xã hội chính trị ghê gớm. Cho nên là có cái sự phân biệt giữa đối xử giữa những cái người miền Bắc và miền Nam.
Gần 4 tháng sau đó, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố ông với tội danh tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong khi luật pháp Việt Nam không có điều luật nào cấm công dân treo cờ vàng, theo luật sư Võ An Đôn, người được thầy giáo Nhiên nhờ giúp đỡ về mặt pháp lý để thực hiện vụ kiện này. Nhận biết việc truy tố thầy giáo Nhiên là sai luật, sau 2 tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và chuyển sang hình thức xử phạt hành chính.
Là điều tra không được thì người ta trả tự do lại mình. Nhưng mà có điều là bên ngành giáo dục họ cho mình nghỉ việc là nó trái pháp lý quá. Và trong khi pháp lý cho phép như vậy đó. Nhưng mà người ta làm nó sai.
Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên đã căn cứ vào quyết định khởi tố bị can để cho thầy giáo Nhiên nghỉ dạy từ mùng 8 tháng 1 năm 1996. Thầy giáo Nhiên từng dạy ở trường trung học cơ sở Lương Tấn Thịnh ở huyện Đông Hòa của tỉnh Phú Yên, đã gửi đơn khiếu nại các cơ quan cấp tỉnh, cấp trung ương và thậm chí cả tòa án nhưng không được hồi đáp. Trong lần xem xét để khởi kiện lần này, thầy giáo Nhiên lần đầu tiên đưa ra những giấy tờ của 24 năm trước, trong đó có quyết định đình chỉ điều tra bị can mà Công an tỉnh Phú Yên dặn ông giữ bí mật, không được cho bất kỳ người nào xem vì đây là tài liệu tối mật của nhà nước. Luật sư Võ An Đôn cho VOA biết ông đang nghiên cứu luật của vụ này. Tuy nhiên, vị luật sư này nói rằng do vụ việc xảy ra rất lâu nên sợ hết thời hiệu khởi kiện. Nếu vụ này mà xảy ra hiện tại hoặc vài năm gần đây thì thắng kiện 100% theo luật sư Đôn. Mặc dù không có nhiều hy vọng nhưng thầy giáo Nhiên nói rằng ông muốn kiện cơ quan công an tỉnh một phần để giải tỏa tâm lý khi ông vẫn bị người dân địa phương nghĩ rằng mình là phản động.
Mình không phải là như thế và chấm làng và địa phương mình, thậm chí ở tại Việt Nam cũng vậy, là để người ta thay đổi cái suy nghĩ. Thực ra là không phải một người là chống phá hay là phản quốc cái gì cả.
Thầy giáo Nhiên còn muốn rằng việc khởi kiện của ông sẽ thay đổi tư duy nhìn nhận lịch sử và luật pháp lúc nào cũng phải bảo vệ và tôn trọng quyền tự do của người dân.
Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quý Vương hôm 22 tháng 3 nói, việc xây dựng dự thảo hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng bị chậm trễ vì phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc. Trong đó có nhiều ý kiến khác nhau giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Truyền thông. Giải thích của Thứ trưởng Bộ Công an được đưa ra trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng vào chiều ngày 22 tháng 3. Theo tường thuật của VN Express, văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng là một trong ba văn bản mà Bộ Công an được phân công chủ trì xây dựng và phải trình chính phủ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, theo ông Vương, quá trình triển khai xây dựng văn bản này đã phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc vì đây là lĩnh vực mới liên quan đến nhiều bộ ngành, tổ chức doanh nghiệp cá nhân nên phải xin ý kiến nhiều lần và với nhiều địa chỉ. VN Express dẫn lời Thượng tướng Vương nói, hướng dẫn luật có vấn đề liên quan đến chức năng các bộ liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin Truyền thông nên trong quá trình soạn thảo gặp khó khăn về thống nhất quan điểm dẫn đến chậm trễ. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 với gần 87% số phiếu ủng hộ và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Tuy nhiên, đạo luật gây tranh cãi này đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối dữ dội từ phía công chúng và các chính phủ, tổ chức quốc tế về một số điều khoản bị cho là vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng mạng. Cùng với những vấn đề về nhân quyền, luật an ninh mạng hiện đang là một trong những trở ngại cho mối quan hệ của Việt Nam với quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế hay tại các phiên điều trần của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Việt Nam không ít lần bị truy vấn về khả năng sẽ sử dụng luật này để kiểm soát thông tin và đàn áp người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, Việt Nam luôn khẳng định luật là để bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và không kiểm soát hay làm lộ thông tin của người dùng.
Ông Patrick Murphy, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương hôm 22 tháng 3 cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hàng hải cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy vấn đề nhân quyền với Hà Nội. Ông Murphy nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam. Điều này quan trọng đối với Việt Nam và với khu vực. Cảnh sát biển Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho khu vực. Trả lời một phóng viên trong nước hỏi về việc Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Murphy nói, kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đã có thể tự do cân nhắc việc mua vũ khí của Mỹ. Chúng tôi thấy cơ hội hợp tác với Việt Nam trong mảng này. Ông nói thêm với phóng viên Việt Nam qua điện thoại, hiện nay Việt Nam có thể tự do đặt mua thêm nhiều đơn đặt hàng vũ khí hơn từ Mỹ. Nhưng còn về kế hoạch mua và nhu cầu mua vũ khí thì xin anh đặt câu hỏi này với chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói thêm,
Vietnam is now free to consider broader procurement from the United States. We see opportunities there. Much as we see opportunities to continue to cooperate with Vietnam in this realm across the board. And to talk frankly about the differences that we sometimes have between our countries, including in the area of human rights. We have an important human rights dialogue.
Chúng tôi cũng xem xét các cơ hội mua bán này khi chúng tôi tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nhiều vấn đề tổng thể và trao đổi với nhau một cách thẳng thắn về các khác biệt giữa hai nước chúng ta, bao gồm cả vấn đề nhân quyền. Chúng tôi sắp có một cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam và chúng tôi sẽ nêu các khác biệt này trong suốt cuộc đối thoại này. Khi được hỏi về vấn đề Biển Đông, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói, về các hoạt động tự do hàng hải, Hoa Kỳ đã thực hiện gần 30 cuộc tuần tra vào năm ngoái. Và theo chính sách này, chúng tôi sẽ tiếp tục cho tàu, máy bay đi tuần tra ở bất cứ khu vực nào mà luật quốc tế cho phép.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 21 tháng 3 chỉ trích Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam tiếp tục diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, mà Đài Bắc gọi là Thái Bình, thuộc quần đảo Trường Sa. Bà Lê Thị Thu Hằng nói tiếp, việc Đài Loan nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, bà Hằng nói, một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tiến hành các hành động tương tự. Tin cho hay, lực lượng tuần duyên Đài Loan hôm 12 tháng 3 thông báo tổ chức diễn tập bắn đạn thật sử dụng súng cối và pháo phòng không từ ngày 20 tới ngày 21 tháng 3. Cũng giống như những lần phản đối hành động của các nước, trong đó có Trung Quốc, ở Biển Đông trước đây, nữ phát ngôn viên ngoại giao tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Theo ghi nhận của phóng viên VOA tiếng Việt, phía Đài Loan chưa có phản ứng gì trước lời chỉ trích của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, Hà Nội cũng lên tiếng phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở Trường Sa, nhưng khi đó bà Hằng không dùng cụm từ Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam. Cả Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với đảo Ba Bình, nhưng Đài Loan đang kiểm soát hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa này. Trên đảo hiện có khoảng 200 thành viên lực lượng tuần duyên Đài Loan và một số cư dân.
Một lực lượng hỗn hợp thủy quân lục chiến, không quân và bộ binh Hoa Kỳ vừa tiến hành một cuộc tập trận giả định chiếm một hòn đảo ở Nhật để rèn luyện kỹ năng cần thiết khi đối đầu với Trung Quốc, theo báo Stars and Stripes. Theo một thông cáo của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 với sự hỗ trợ của sư đoàn thủy quân lục chiến số 3, nhóm hậu cần thủy quân lục chiến số 3, phi đội thủy quân lục chiến số 1, các thành viên của nhóm tác chiến đặc nhiệm số 353 của không quân, các binh sĩ lục quân thuộc tiểu đoàn số 1 và nhóm đặc nhiệm số 1 đã thực hành kỹ năng chiếm đảo Iejima, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản trên Thái Bình Dương. Cuộc tập trận mô phỏng chiếm đảo từ tay đối phương. Thông cáo cho biết nhiệm vụ của cuộc tập trận là ngay sau khi lực lượng đặc nhiệm đánh chiếm được các căn cứ trên đảo, thì các lực lượng khác sẽ nhanh chóng thiết lập điểm tiếp tế, bao gồm cả sân bay trên đảo. Đại tá Robert Brody, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 nói, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất năng động, vì vậy chúng tôi chuẩn bị và huấn luyện hàng ngày để sẵn sàng ứng phó với cuộc khủng hoảng trong thế giới thực. Nhà phân tích quốc phòng và an ninh Hoa Kỳ Paul Buchanan cho biết, cách tiếp cận này có thể là cần thiết khi Mỹ cần đối đầu với Trung Quốc. Chiến lược quốc phòng năm 2018 của Mỹ đã xem Trung Quốc là một trong những đối thủ chiến lược. Hôm 22 tháng 3, Triều Tiên đã rút khỏi một văn phòng liên lạc ở Hàn Quốc chỉ vài giờ sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đổ vỡ vào tháng trước. Hãng tin Reuters loan báo rằng Triều Tiên đã rút khỏi văn phòng liên lạc chung được thành lập vào tháng 9 năm 2018 tại thành phố Kaesong ở khu vực biên giới, sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào đầu năm ngoái. Phó Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc Chun Hae-sung nói tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 3, Triều Tiên đã rút văn phòng này sau khi thông báo với chúng tôi rằng việc họ rút văn phòng được thực hiện theo chỉ thị từ cấp cao hơn. Họ cho biết như vậy trong cuộc tiếp xúc với các quan chức văn phòng vào sáng nay. Ông Chun cho biết Hàn Quốc lấy làm tiếc về quyết định này và thúc giục sớm thu xếp trở lại bình thường, và cho biết thêm rằng Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục giữ nhân viên làm việc tại văn phòng này, thiết lập một kênh liên lạc thường xuyên để giảm bớt sự thù địch giữa hai bên. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ hôm 21 tháng 3 tuyên bố trừng phạt hai công ty vận tải biển của Trung Quốc vì đã giúp Triều Tiên tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố bản cập nhật liệt kê 67 tàu đã giúp vận chuyển trái phép dầu mỏ và các tàu chở dầu của Triều Tiên, hoặc được cho là đã xuất khẩu than của Triều Tiên, theo Reuters. Bộ này công bố hai công ty mới bị trừng phạt là Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Dalian Haibor và Công ty giao nhận quốc tế Liaoning Danxing đều có trụ sở ở Trung Quốc.
Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy thuốc trừ sâu ở miền đông Trung Quốc đã giết chết 47 người và làm bị thương hơn 600 người, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 22 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin trong nước cho biết vụ nổ gây ra hỏa hoạn xảy ra vào hồi tối ngày 21 tháng 3 tại khu công nghiệp Chenjiangang ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Và cuối cùng ngọn lửa đã được khống chế vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 3. 640 người bị thương được đưa đến 16 bệnh viện để điều trị, trong đó có 32 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ này xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của công ty hóa chất Tianjiaji và đã lan sang các nhà máy lân cận. Truyền thông Trung Quốc nói các trẻ em tại một trường mẫu giáo gần đó cũng bị thương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang công du ở Ý đã ra lệnh tăng cường nỗ lực để chăm sóc những người bị thương và duy trì sự ổn định xã hội một cách nghiêm túc. Ông Tập nói các nhà chức trách phải đề phòng những sự cố như vậy xảy ra và sớm điều tra tìm ra nguyên nhân vụ nổ.
Hôm 22 tháng 3, hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda nói đã thông báo cho công ty Boeing rằng họ sẽ hủy đơn đặt hàng mua 49 máy bay Boeing 737 MAX 8 trị giá hàng tỷ đô la sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan tới dòng máy bay này, theo báo The South China Morning Post. Ông Iksan Rozan, người phát ngôn của Garuda, nói hôm 22 tháng 3, chúng tôi đã gửi một lá thư tới công ty Boeing yêu cầu hủy đơn hàng. Ông Rozan nói với CNN, hành khách của chúng tôi không còn tin tưởng bay máy bay MAX 8. Ông cho biết thêm rằng Garuda đã nhận một chiếc máy bay Boeing MAX 8 trong đơn hàng tổng cộng 50 chiếc, trị giá 4,9 tỷ đô la theo giá niêm yết vào năm 2014. Người phát ngôn nói hiện tại Garuda đang thảo luận với Boeing về việc có nên trả lại chiếc máy bay này đã tiếp nhận hay không. Tính đến nay, hãng hàng không này đã thanh toán cho Boeing khoảng 26 triệu đô la, trong khi lãnh đạo hãng nói với hãng tin Detik của Indonesia rằng họ sẽ xem xét đổi sang mua phiên bản mới. Ông Igusti Ngura Ashkara Danadiputra, giám đốc của Garuda Indonesia, nói, cơ bản là chúng tôi không thay máy bay Boeing bằng máy bay khác, mà có lẽ chúng tôi sẽ thay thế những chiếc máy bay này bằng một dòng máy bay khác. Trong tháng này, hãng hàng không Lion Air của Indonesia cho biết họ đã hoãn việc tiếp nhận 4 trong số các máy bay đã đặt mua sau khi một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, làm cả 157 người trên máy bay chết. Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu trao ân hạng 2 tuần cho Thủ tướng Anh Theresa May với thời hạn mới là 12 tháng 4 để bà May dàn xếp ở trong nước về việc Anh rời khỏi EU. Sau thời hạn mới đó, Anh sẽ rời EU với nhiều vấn đề nếu bà không thuyết phục được các nhà lập pháp ủng hộ hiệp ước về Brexit mà bà đã hoàn tất với Brussels. Theo lời Chủ tịch của Hội nghị Thượng đỉnh các lãnh đạo EU, ông Donald Tusk, cho đến ngày 12 tháng 4, tất cả các lựa chọn sẽ vấn đề ngỏ và ngày chia tay đầy rủi ro sẽ bị hoãn lại. Chính phủ Anh vẫn sẽ có sự lựa chọn giữa có thỏa thuận, không có thỏa thuận, gia hạn với thời hạn dài, hoặc rút lại điều 50 là thông báo về việc rút ra khỏi EU. Ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo. Nếu trước hoặc chậm nhất là vào 12 tháng 4, Anh quyết định không tổ chức cuộc bầu cử về EU, thì họ có thể rời khỏi EU bất cứ lúc nào mà không cần thỏa thuận cho đến muộn nhất là vào ngày 22 tháng 5. Bà May cho biết bà sẽ không hủy bỏ Brexit hoặc tìm cách trì hoãn nhiều ngày tháng. Một việc cũng đồng nghĩa là yêu cầu người dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở EU 3 năm sau khi đã bỏ phiếu rút ra khỏi khối. Bà nhấn mạnh rằng bà có thể đảm bảo đi đến một thỏa thuận vào tuần tới. Nhiều người ở London hoài nghi về điều đó. Một phần là vì bà đã làm mất lòng nhiều nhà lập pháp hôm 20 tháng 3 khi bà công khai đổ lỗi cho họ về sự bế tắc của tiến trình Brexit hiện nay.
Mỗi năm hàng trăm phụ nữ Nga có thai đến Mỹ sinh con để con họ có thể được hưởng tất cả các đặc quyền mà quốc tịch Mỹ mang lại. Họ trả từ 20.000 đô la đến hơn 50.000 đô la cho các nhà môi giới sắp xếp giấy tờ du lịch, chỗ ở và bệnh viện, thường ở bang Florida. Tuy chi phí khá cao, song con cái họ sẽ được hưởng những cơ hội và lợi thế về đi lại mà những người đồng hương Nga không có được. Bản thân các bố mẹ cũng có thể hưởng lợi một ngày nào đó. Người Nga là một phần trong làn sóng du lịch sinh con, mà phần lớn những người tham gia là phụ nữ Trung Quốc và Nigeria. Mặc dù đã có vài trường hợp nhà chức trách Mỹ bắt giữ những người cầm đầu các đại lý du lịch sinh con vì phạm tội gian lận visa hoặc trốn thuế, song việc đi tới Mỹ để sinh con về cơ bản là hợp pháp. Những người Nga được hãng tin AP phỏng vấn cho biết họ nói trung thực về ý định của họ khi nộp đơn xin thị thực và thậm chí còn trưng ra các hợp đồng đã ký với các bác sĩ và bệnh viện. Không có số liệu cho biết có bao nhiêu phụ nữ nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Trung tâm nghiên cứu di dân một nhóm ủng hộ luật di dân nghiêm ngặt hơn, ước tính là trong năm 2012, khoảng 36.000 phụ nữ nước ngoài đã sinh con ở Mỹ, rồi sau đó rời khỏi nước Mỹ. Có thể thấy rõ rằng số những người phụ nữ Nga khá lớn. Anton Yachmenev thuộc công ty Miami Care chuyên sắp xếp những chuyến đi như vậy, nói với AP rằng mỗi năm có khoảng 150 gia đình Nga sử dụng dịch vụ của ông và có khoảng 30 công ty như vậy trong khu vực. miền Nam Florida được người Nga ưa chuộng không chỉ vì thời tiết nhiệt đới, mà còn vì ở đó có nhiều người nói tiếng Nga. Sunny Isle Beach, một thành phố nằm ở phía bắc của Miami, thậm chí còn có biệt danh là Little Moscow, tức là Moscow nhỏ. Với 30.000 đô la, chúng tôi thật sự không thể mua căn hộ cho con gái chúng tôi hoặc làm bất cứ điều gì. Nhưng chúng tôi có thể mang lại cho con sự tự do. Điều đó thật sự rất tuyệt. Olga Zemlyanaya nói. Cô Zemlyanaya đã sinh con gái hồi tháng 12 năm 2018 và ở lại Nam California cho đến khi cháu bé nhận được hộ chiếu Hoa Kỳ. Năm ngoái, một người đàn ông tên là Jigulev đã bán hai chiếc xe ô tô để vợ chồng anh có tiền đi tới California để sinh con trai. Hộ chiếu Mỹ mang lại nhiều lợi ích. Khi người con đủ 21 tuổi, người đó có thể nộp đơn xin thẻ xanh để cha mẹ được định cư ở Mỹ. Hộ chiếu Mỹ cũng mang lại nhiều cơ hội đi lại hơn so với hộ chiếu Nga. Người Mỹ có thể đi thăm ngắn ngày hơn 180 quốc gia mà không cần thị thực, trong khi người Nga chỉ có thể được miễn thị thực ở khoảng 80 nước. Đi đến Hoa Kỳ bằng hộ chiếu Nga thường phải trải qua một quá trình phỏng vấn tốn nhiều thời gian, công sức để xin thị thực. Riêng việc đặt hẹn phỏng vấn có thể mất vài tháng. Một số người Nga lo ngại rằng các cơ hội đi lại có thể giảm khi căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây, hoặc Nga thậm chí có thể quay trở lại các quy định nghiêm ngặt hơn có từ thời Liên Xô về việc xuất cảnh. Hồi Mỹ bầu cử giữa kỳ, ông Trump đã phê phán việc trao quyền công dân ngay khi sinh ra, bên cạnh những tuyên bố to tát về chính sách nhập cư cứng rắn của ông. Mùa thu năm ngoái, ông nói ông đang cân nhắc về một sắc lệnh hành chính để rút lại quyền công dân của những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ mà bố mẹ không phải là công dân Mỹ, nhưng đã không có sắc lệnh hành pháp nào được ban hành. Liên minh các quyền tự do dân sự Hoa Kỳ cùng các nhóm pháp lý khác và thậm chí là cựu chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người vẫn thường ủng hộ các đề xuất của ông Trump, cho rằng không thể chấm dứt điều đó bằng một sắc lệnh. Nhưng những tổ chức khác như Trung tâm Nghiên cứu Di dân là tổ chức cổ suý để có ích di dân hơn, cho rằng tập quán đó là có hại. Mark Krikorian, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Di dân phát biểu, chúng ta chắc chắn cần phải làm mọi điều có thể để chấm dứt điều đó, vì nó là sự nhạo báng quyền công dân. Người dân Florida cho thấy họ không có vấn đề gì với số lượng lớn những người phụ nữ Nga có thai đổ về. Yachmenev, người quản lý dịch vụ môi giới, nói ông tin rằng hoạt động này tốt cho bang vì nó mang lại doanh thu lớn. Yachmenev cho biết ông dự báo rằng du lịch sinh con của người Nga sẽ chỉ tiếp tục phát triển mà thôi.
Hoa Kỳ hôm 21 tháng 3 dọa sẽ rút khỏi cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ AIDB ở Trung Quốc vào tuần tới nếu Bắc Kinh từ chối cho phép một đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tham dự. AIDB có trụ sở ở Washington, ngân hàng cho vay lớn nhất của khu vực Mỹ Latin, tuần trước đã bỏ phiếu thay thế đại diện của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng kinh tế gia của Đại học Harvard, ông Ricardo Hausman, người được ông Guaido hậu thuẫn. Một số nguồn tin nói với Reuters rằng Trung Quốc, một trong số các đồng minh ít ỏi còn lại của Venezuela, đã đề xuất không mời các đại diện thuộc cả phe của ông Maduro lẫn ông Guaido để phi chính trị hóa cuộc họp. Tin cho hay, các cuộc thảo luận nhằm giải quyết vấn đề này vẫn tiếp tục giữa các nước thành viên AIDB và chưa đi tới quyết định cuối cùng. Vốn hậu thuẫn ông Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela nói rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khu vực sẽ rút khỏi cuộc họp ở Thành Đô nếu ông Hausman bị loại bỏ. Động thái này nhiều khả năng sẽ làm thất bại cuộc họp vốn tập hợp các bộ trưởng phát triển và tài chính từ 48 quốc gia thành viên của ngân hàng.
Một người đàn ông ở bang Florida của Mỹ hôm 21 tháng 3 nhận tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và các tội danh khác trong vụ gửi thuốc nổ tới một số đảng viên dân chủ nổi bật cũng như những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Ông Cesar Sayoc, 57 tuổi, nhận tội tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York. Theo Reuters, nghi phạm thú nhận gửi 16 thiết bị nổ được thiết kế để trông giống bom ống. Tất cả các thiết bị nổ đều bị ngăn chặn trước khi được chuyển tới địa chỉ nhận và không có thiết bị nào phát nổ. Các mục tiêu của ông Sayoc gồm cựu Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, tỷ phú George Soros và giám đốc CIA John Brennan cũng như đài CNN. Ngoài việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, các tội danh khác còn bao gồm gửi thuốc nổ với mục đích sát thương và đe dọa qua kênh thương mại xuyên bang của Mỹ. Ông Sayoc đối mặt với án tù chung thân khi ông bị kết án vào ngày 12 tháng 9. Ông Sayoc từng làm vũ công thoát y, đưa bánh pizza và nhân viên siêu thị, bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái sau 4 ngày truy lùng. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.